và nói là cực nhỏ như vậy, nhưng mà thật sự ra đó, thầy sẽ giải thích cho bạn. Cái giọt nước này đó, nó sẽ trở về cái biển cả. Cái energy mà nhỏ, cực nhỏ, vô cùng này đó, nó sẽ trở về với cái biển của tàng thức. Cái biển của cái tâm thức mà vĩ đại của mình. Nó hòa nhập lại với cái vĩ đại. Và đây là nói vừa xong đi, cái trạng thái một giờ đồng hồ mà trước khi bạn chết. Cái trạng thái mà cái ngũ lục đài này đó, nó bắt đầu nó tan biển. Nhưng mà mình còn cái cuối cùng, cái thức. Cái thức đài này đó, chính là cái mà mình gọi là cái energy. Energy mà nó hồi tụ lại trong một điểm đó. Thì cái thức này là cái cửa cuối cùng. Nó là cái gateway, là cửa cuối cùng, là quái tròn sự hiện hữu trong vòng nhị nguyên đối đại của mình và người bên trong bên ngoài. Bây giờ như vậy, thầy muốn review lại để cho các bạn hiểu lại từ đầu đến cuối đó. Khi mà bạn nằm sắp chết trên đó đó, cái thân nó cứng đơ ra đó, thì bạn vẫn biết là có tôi nè và có cái thân. Khi cái thân nó biến mất rồi đó, nó cứng đơ nè, không đồng đầy rồi đó, thì bây giờ bạn thấy cái huyết mạch là máu chảy và thấy hình nhận cái người thân người thiệt, thì mình vẫn có là tôi trong đây nè, mấy người kia ngoài kia. Rồi khi mà mình tới cái chỗ là cái hơi thở mình ngừng lại luôn đó, thì mình vẫn thấy rằng là rõ ràng là có tôi này và có cái tư tưởng bên ngoài. Mà khi tư tưởng biến mất đó, thì mình vẫn thấy là có cái tôi này và có cái không gian. Lúc nào mình cũng có cái thế đối đại của mình và người cả, bên trong bên ngoài, lúc nào cũng có cả. Và cái đó gọi là cái biên giới, cũng gọi là cái thế đối đại, cái thế nhị nguyên. Vì khi mà thức đại mà tiêu vong đó, thức đại là cái cuối cùng mà tiêu đó, tức là cái cảm giác mà tôi bên trong bên ngoài này đó, cái cảm giác đó, đó nó sẽ biến mất. Nó sẽ biến mất. Và khi nó biến mất là nó sẽ đi vào một cái trạng thái mà đặc biệt nhất. Cái sự biến mất của thức đài này ấy, sẽ đưa tới cái bước đầu tiên của cái thân trung ẩm, tức là cái quả chết. Bây giờ thầy muốn hỏi các bạn, các bạn nào có câu hỏi gì xin hỏi thầy. Thầy sẽ cho 2 phút để hỏi. 1-2 câu hỏi. Hỏi tiếp.
Kính bạch thầy ạ, kính bạch thầy, con muốn hỏi là bây giờ hồi nãy thầy có giảng về vấn đề là đấy, khi mà cận tử nghiệp đó thì hai vợ chồng đó, tức là có cái liên hệ về thể xác đó, thì lúc đó sẽ là kéo níu nhau. Thì bạch thầy, bây giờ mình phải làm thế nào để mà lúc đó không còn kéo nhau nữa? Một là mình đi tu, hai là mình phải mỗi người ở một nơi. Thì bây giờ thầy cho con cái ý kiến như thế nào? A Di Đà Phật.
Cảm ơn bạn đã tin tưởng là thầy có câu trả lời. Mày bạn thầy có hỏi cả hứng thú không bạn? Cực kỳ hứng thú. Nhưng mà thầy chưa khoe bạn qua thức đài bọn này. Bây giờ đó, cái thức đài này nó sẽ coagulate lại, nó sẽ còn lại một điểm duy nhất thôi đó, để mà nó dung nhập vào trong cái biển của cái gọi là cái tàng thức. Và cái quá trình mà nó tan rã cái lục đài đó là cái quá trình khoảng một giờ cuối cùng sau khi mình chết. Và không có cái đài nào trước nào sau cả, cái nào trước cái nào sau mình không biết, nhưng mà thông thường nếu mà qua từ đất nước gió lửa từ đi. Câu hỏi của bác đó nó đưa tới một cái câu trả lời như vậy bạn này, là không phải là bạn sẽ dọn nhà đi chỗ khác, cũng phải bạn cần ly dị, cũng phải bạn cần là không nói chuyện với vị trưởng phu đó, mà cách mà hay nhất đó, là bạn sẽ tu hành để mà làm chủ lục đài của mình. Tu hành mà làm chủ lục đài của mình đó, tức là sao? Tức là mình sẽ làm chủ cái năng lượng tạo ra lục đài đó. Nói một cách khác đó, nếu mà các bạn nào mình chưa hiểu lần đầu tiên mình biết 7 cái trung tâm năng lượng ở đây này. Cái này là cái kết luận của cái bài, nhưng mà bà hỏi trả lời luôn. Là 7 cái trung tâm năng lượng đấy đó, nó sẽ chạy tầm 7 tầm 3 hết. Lúc bạn chết thì nó sẽ làm chủ mình, chứ mình không làm chủ được nó. Nhưng nếu bạn trong đời này đó mà bạn bắt đầu tu luyện để làm chủ những cái trung tâm năng lượng đó, địa thủy hỏa phong không thức, làm chủ nó. Và nếu mà nó dung nhập mà nó biến thành một cái duy nhất như vậy đó, thì ngược lại mình có thể làm được chuyện này. Mình có thể đem tất cả năng lượng của mình đó, Mình cho nó dung nhập và dồn lại cho một chỗ duy nhất thôi. Và mình làm chủ nó ngay ở đây. Bây giờ đó, tại vì cái bài này hơi dài chút xíu. Thầy chắc là thầy phải lấy cái hình này ra để mình nói cho nó vui. Cảm ơn bạn hỏi câu hỏi hay quá, mà đáng lẽ là mình không nên trả lời liền mà bây giờ phải trả lời. Là nếu bạn mà quay đây này, lục đài này, tức là nó là chỉ là cái vùng trung tâm năng lượng đó nè. Nếu mà bạn mà dồn hết lên trên đỉnh đầu đấy đó, thì gần như là bạn làm chủ được cái vận mạng sanh tử của bạn ngay trong đời này. Và mình có thể biết được ngay là mình làm được từ đâu. Đó là cái chuyện mà có thể tập luyện được, huấn luyện được và tu hành được. Cái chuyện thứ hai mình cần biết đó là mỗi cái đài này đó, nó có một cái cuộc sống của nó. Và mình nên sống làm sao để mình làm chủ nó, chứ mà tu luyện. Thì dù như là cái cuộc sống mà của hỏa đài là cuộc sống của luân xa số 3. Thì bây giờ đó, mình muốn đem cái hỏa đài này lên đến đâu đó bạn nè, thì mình làm sao? Thay vì mình để nó phát ra ngoài, tức làm những cái chuyện mà tranh quyền, tranh lợi, chuyện mà đeo cái mặt mình ra cho người ta thấy, ngồi lên chỗ cao, hay là làm trời. Thì bây giờ đó, mình không hướng ra ngoài nữa, mà mình hướng vô nội. Mình đem cái họa đài đó mình hướng nội. Hướng nội tức là làm sao? Mình làm cho cái đặc tính mà kiêu ngạo, hạnh diện, dữ dằn của cái bản ngã mình đó, mất đi. Nó chuyển hóa thành cái trí tuệ của khiêm nhường, cái trí tuệ của vô ngã. Cái đó đó, tức là mình chuyển cái năng lượng của số 3 này, mình chuyển lên số 7. Thì khi mà chết đó, bạn sẽ không có thấy cái cảnh mà vừa số 3 vừa diễn tả đó. Không có thấy cảnh đó. Vì sao vậy? Vì bạn đã kéo lên đây rồi. Thì nó sẽ không bị cái cảm giác đó. Nhưng mà bạn vẫn qua một cái tinh tạng là cái sao? Cái người bạn lạnh. Cái người bạn sẽ lạnh. Nhưng mà bạn sẽ không qua cái giai đoạn là bị cái phức tạp, tranh chấp, tranh, nghĩa là mình gọi là cái mâu thuẫn do cái lửa nó bị tắt đi. Là bởi vì bạn đã đem hết năng lượng vào đây và bạn vãng sanh ngay lập tức, ngay cái giây phục, ngay lúc bạn chết. Cái quan trọng nhất đó là mình phải có cái phương pháp huấn luyện để mà tới chỗ đó. Chứ không phải là mình nói chuyện thường, nói chuyện chơi thôi. Thầy nghĩ là nếu mà thầy mà giảng cho hay cách nào thì cũng không ý nghĩa gì mấy nếu mà thầy không có một cái phương pháp để đưa bạn tới đó. Và bạn biết đó, cái này nó sẽ nói đúng với cái chuyện mà người ta gọi là khi mà chết đó, mình nóng chỗ nào thì mình vãng sanh theo chỗ đó. Thầy xin nói các bạn nghe, ở đây có bạn nào ba con mà thầy không? Có người nào có ba con mà thầy không? Hả? Okay, nếu ba con có ba con mà thầy thì thầy xin kể chuyện bí mật cho bạn nghe. Chuyện bí mật như vậy nè. Là nếu mà nói mà chuyện mà sống chết đó, thì trong đời thầy đó, cái người mà chết mà trải qua mà chết mà đi đó, vãng sanh đó, thì đếm lại đó thì trên dưới 30 người. Tức là thầy quay thì ở ngay bên giường chết. Còn sau rồi mà tới mà tụng niệm thì là không nhiều. Sau tới tụng thì không nhiều, nhưng mà ở ngay bên giường thì cũng trên dưới khoảng 30 người. Thì thầy muốn nói vài cái kinh nghiệm mà chính mà thầy thấy đó. Thì dụ như là má của thầy đó bạn, là bà không có bị coma, không bị, bà chỉ bệnh là ung thư mà cô lông. Rồi mà thầy đem vô trong buồng tắm 10 giờ rưỡi đem buồng tắm và đem ra lại cho bà nằm xuống. Bà vẫn còn nói chuyện được với thầy đó. Khi bà nằm như vậy đến giường đó, thì thầy theo đúng cái phương pháp mà của ông sư phụ thầy ông truyền lại. Tức là thầy bà mệt quá rồi mà bà cũng, nghĩa là mình biết là cái ung thư này bà cũng đau cũng vậy. Thì thầy nói ngay cái lỗ tai bà, thầy whisper, nói cái lỗ tai, cái thầy không đứng, thầy nói cái lỗ tai bà đó. Thế là má ơi, bây giờ đó cái quả cực lạc thì nó sướng lắm, mà quả tai bà này nó khổ. Càng bị mà Bồ Tát mà Quan Thế Âm mà Di Lặc này, Địa Tạng, Di Đà các ngài rất là từ bi nữa, mà nên theo các ngài đi. Không nhiều bằng chân đó thôi đó. Mà thầy nói rồi, thầy nhìn mắt bà mở bà nhìn thầy, bà nhìn. Tại ba vừa mới đi cầu tiêu về mà, thầy mới dắt ba đi cầu tiêu, đi ra lại mà, thầy nhìn ba. Rồi sau xong thầy niệm Nam Mô A Di Đà Bà Già, Đà Thầy Già Đà Già, niệm niệm tiếng Tàu đó bà. Ba là người Việt nghe, mà thầy niệm tiếng Tàu cho ba đó. Thầy không niệm tiếng Việt này. Ba nhìn thầy như này này. Ba đi, ba ọt cả ba đi. Mà technically thì bạn là bà không phải bị coma, bà không bị cái gì cả. Bà nghe thấy như vậy bà đi đó. Bà chỉ mệt lắm, yếu lắm thôi mà bà đi. Trong vòng chưa tới 2-3 giây nữa bà đi liền. Đó là bà đi rồi đó, mà sau đó thì là mấy người họ tới họ. Trong vòng 1-2 giờ thì người ta mặc áo quần vô cho bà rồi. Nhưng mà đến 6-7 tiếng đồng hồ sau đó, cái đầu bà vẫn nóng như thường. Cái đầu bà đó bạn vẫn nóng như thường. Hả? Mà cái đó là chuyện thầy thấy trước mặt thầy, cho thầy thấy thiệt, cho thầy không có kể lão không chi, vì cái chuyện này lão không nổi, chuyện này không nên lão. Cho thầy thấy rõ ràng trước mặt thầy như vậy. Mà 6-7 tiếng sau, mà trong lúc đó bạn biết cái thân thể vẫn bị động, tại vì là lúc đó đó, gia đình thầy đó, có nhiều người họ không phải là đạo Phật, và họ muốn là đúng theo luật lệ của nhà nước, thay áo quần liền, tay chân thay mềm mà. Thay áo quần liền và đến nhà thương liền, đến nhà xác liền. Còn một hai người khác thì chống lại, nhưng mà thầy nói không cán gì, với bà không ở nữa, không lo gì cả, làm đi. Thì họ đem đi, thì mình tới đó rồi, cái đầu vẫn nóng như thường. Cho nên là nếu mà họ vãng sinh rồi thì cái thân thể làm kiểu gì cũng không cán gì cả. Mình nếu không vãng sinh thì bạn phải coi chừng. Tại vì không vãng sinh thì có thể có nhiều chuyện mà nó sẽ xảy ra lắm. Thế nên cái chuyện đó để từ từ mình sẽ giải thích cái phần đó. Một người khác mà thầy thấy đó là khi cái ông này ông chết mà thầy phải giấu tên, giấu tuổi, giấu hết thực sự thiệt các bạn. Là 4-5 người bưng cái thân ông này lên đó, nặng không thể tưởng tượng được. Nặng đến cái độ là thầy không thể tưởng tượng nó nặng như vậy. Và một cái chuyện mà thầy không bao giờ ngờ được đó là cái chân thì rất nóng. Mà cả cái đầu người đều lạnh cả. Và cái ông này ông bị pneumonia, bị sưng phổi mà chết. Thì technically thì cái đầu phải nóng. Cái đầu phải nóng như bạn, vì cái đầu là chỗ chết cuối cùng rồi. Và mà ông không là vậy như vậy nữa. Mà thầy nghĩ rằng là các bác và các anh chị mà mình ở trong thời kỳ 21 đó, thì nhiều khi mình cũng nên có những kinh nghiệm để mình quay thử làm sao mà kiểm chứng lại. Tại vì thầy cũng là thuộc dân gọi là rất là thích nghi ngờ, skeptical lắm. Mà thầy kiểm chứng hết ba mấy case những người mà thầy mà ở bên cạnh đó. Và thầy thấy là khi cái ông này đó, cái chân nóng như vậy, cả cái người mà lạnh ngắt như vậy đó, mà thầy ngồi thầy suy nghĩ tại sao. Thì ngồi mình suy nghĩ lại thì mình thấy là tại ra cuộc đời ông này không có tin tưởng gì hết, không bao giờ muốn ăn chay cả. Không bao giờ muốn ăn chay cả. Ăn mặn, suốt đời ăn mặn. Ngay như một tháng ăn 2 ngày chay cũng không ăn nổi. Hai vợ. Và cái cuộc sống đó không mấy gì ngoài là làm người ta kinh phục, không mấy gì làm người ta kinh phục. Cuộc sống mà vì danh và vì vậy thì cũng khá nhiều. Cho nên là khi mình cộng lại với nhau rồi đó thì là mình thấy là có lẽ là cái luân xa số 1 quá mạnh đi. Luân xa số 1 quá mạnh. Chứng mà nóng là luân xa số 1 quá mạnh. Thường thường thầy nghĩ là cái máu nó xuống chứng nó đi lên lại, tại sao mà nó không đi lên lại, không hiểu tại sao, nhưng mà thật sự là một cái case độc nhất mà thầy thấy như vậy đó. Thầy có thấy 3-4 case khác mà cái bụng và cái ngực rất là nóng, mà cái đầu không nóng này. Và khi mà ngồi lại về gia đình ấy, nói chuyện với gia đình quá như thế nào ấy, thì nghe được là cái người này họ sống cuộc đời tham lam như thế nào đó. Tranh giành nó rất là match với cái người đó. Khi thầy hỏi gia đình họ đó, cái đặc tính gì mà nó nổi bật nhất của cái người nằm đây, thường thường họ nói ra cái đặc tính đó thì mình thấy match ngay với lại cái chỗ nóng. Cho nên nói một cách khác đó, cái thói quen gì và cuộc sống gì mà mình làm thường xuyên nhất đó, thì thường thường là cái vùng năng lượng đó sẽ mạnh nhất. Và năng lượng đó là mạnh nhất đó, thì lúc mà chết đó, nó sẽ tồn tại nhiều nhất. Bây giờ nói nếu các bác mà đã trên 60 tuổi rồi đó, thì các bạn còn rất nhiều hy vọng để mà sửa đổi lại cái vùng năng lượng của mình. Cách nào bạn? Tập càng khôn tập linh. Cái lý do đó mà từ 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 bạn sẽ bắt đầu thấy là những cái điểm nó nối lại với nhau. Mà bạn sẽ thấy lại là vì sao bạn nên niệm Đức A Di Đà. Mà tại sao cái truyền thống niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó rất là quan trọng. Thầy sẽ dẫn bạn tới cái chỗ đó. Dù rằng là có nhiều cách niệm, nhưng mà mình phải dẫn bạn tới cái chỗ là niệm A Di Đà Phật rất là quan trọng. Đó là một trong nhiều cái yếu tố. Bởi vì bạn biết đó. Và thầy muốn nói ngay khúc này thôi, mình ngứa quá. Vì cái vùng này, cái phần này là cái phần bắt đầu mình đi qua cái cửa tử này. Hồi nãy là cái phần mà còn cuộc sống này. Bây giờ sau cái cửa cuộc sống ra cái gì? Cái cửa chết này. Cái chỗ này là cái chỗ mình là quan trọng, mình chỗ hay nhất. Khúc này là khúc hay nhất để mà nói. Và mình sẽ biết là tại sao mình phải niệm ở Đức A-di-đà. Bởi vì Đức A-di-đà là một trong năm vị Phật sẽ hiện ra với bất kỳ một người nào trong đây. Lúc mà mình chết đó, nó sẽ trải qua ba giai đoạn. Và ở cái giai đoạn số 2 đó, thì còn năm vị Phật sẽ hiện ra theo thứ tự. Mà mình sẽ nhận diện được qua cái màu sắc hào quang. Và một trong năm vị đó Đức A-di-đà. Mà đó là cái lý do tại sao mà cái phương pháp niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, phương pháp đó là cái phương pháp rất là thịnh hành ở cái vùng Á Đông của mình. Nó hoàn toàn là đúng đấy, không phải không sai đó bạn. Rất là đúng, rất là đúng đắn. Nhưng mà nếu bạn chỉ niệm Phật thôi đó, thì dường như đó chưa có bảo hiểm đủ này. Và còn làm vài ba chuyện khác nữa. Bây giờ thầy muốn hỏi các bạn, các bạn nào có câu hỏi gì, xin hỏi thầy. Thầy sẽ cho 2 phút để hỏi.
Ok, câu hỏi đó, có người hỏi như vậy. Sau khi mất 49 ngày rồi, mình có cần cầu nguyện nữa không? Và cầu nguyện có được lợi cái gì? Bây giờ câu hỏi đặt ra cho mình là mình thường ngày mình có nên cầu nguyện không bà? À có. Mà thường đêm có nên cầu nguyện không bà? Cũng nên. Bây giờ sau 49 ngày thì mình nên cầu nguyện không bà? Cũng nên. Thứ bạc là mình làm việc thì mình lúc nào cũng nghĩ tới cái lợi lộc của mình, phải nên không bà? Không. Nếu mà làm gì cũng nghĩ tới chuyện lợi lộc cả thì nhiều khi cũng không nên lắm đấy. Mà mình nên đặt câu hỏi như vậy nè. Sau 49 ngày rồi đó, thì mình làm cái gì để biểu lộ cái tình thương của mình đối với người đó? Nếu mà sau 49 ngày đó mà mình có thể cầu siêu, có thể tụng kinh, có thể ngày mình ra mình chắp tay, mình cầu nguyện hàng ngày để biểu lộ cái tình thương cho người đó, thì mình nên làm. Vì cái cuộc đời mình là cả gì biểu lộ được cái tình thương đó, thì mình nên làm. Thì mình đặc biệt đó, cái tình thương và cái nụ cười thì hai cái đó con gà là làm không được các bạn. Con heo mà bạc ăn là nó cũng không còn là cười, là nó cũng có thương ai được như bằng bạc đâu. Con heo là phải được bằng tình thương của mình, heo con thì có, nhưng mà nó không cười được này. Mà mình ít khi nào mình thấy động vật nó cười, nó nói chuyện giỡn lắm. Mình vui lắm. Mà vật nó làm không được. Mà thấy con nào mà nó chọc cười lẫn nhau không? Có sao? Bạn làm to khỉ mới có. Chứ mà khỉ nó không còn chọc hề nhau nữa, không có nữa. Và cái tình thương mà nó biểu lộ ra đó, thì nó đúng có lẽ là một cái thứ tình yêu. Một cái thứ mà cái tình mà gắn bó của cái xác thịt của nó. Và khi mà người ta nghiên cứu về cái động vật đó, thì người ta cảm thấy rằng là cái sự khác biệt của cái tình thương này, mình là cái phát sinh đó, nó không có trong đó động vật này. Ví dụ như bạn được một cái tình thương một người mà mất chết được thì mình nên làm. Và câu hỏi là sau 49 ngày đó, thì mình còn từng cầu nguyện được không? Câu trả lời là mình mới cầu nguyện ngay. Ngay sau mình cầu nguyện được. Tại vì đó, cầu nguyện là cái gì? Cầu nguyện là đang trực tiếp làm tự cho người khác. Thế nào đáng phước lành tới, còn nghĩa là mình làm cái nhu cầu trung gian, mình chính Phật, đấy, lợi ích cho người thỉnh cầu cho Phật Bồ Tát đem cái an lạc cho những người mà họ đang cần. Cho nên mình nên làm cái nhiệm cầu đó và cái cầu nguyện không phải bởi Việt Nam lúc nào cầu nguyện. Mình càng hướng thì mình càng cầu nguyện nhiều, rất là cầu nguyện ít hơn. Mình càng cầu nguyện tâm mình càng cảm thấy thoải mái, sung sướng hơn. Còn nếu đừng tạo vào tháng 10 chết trong tháng 1 giờ hay không, thì cái này là một câu rất là phức tạp. Nếu mà cái người chết đó, là câu này, thì Phật dạy tốt mà còn nhiều hỏi, có Phật trả, ta cù ra chưa? Khi sắp chết, ta không nên dùng chàng vào thân thái vì sắp mất. Vì như vậy, người sắp mất, rất là đau đớn, như vậy, sao chúng ta được chúng ta nên hôn mê mắt tai mũi mũi.
Là cái ngày mà mẹ thầy mất rồi đó, thì thầy ở bên New Jersey, cách California mình là 3 tiếng đồng hồ. Thì bà mất là 10 giờ rưỡi đấy. Thì thầy ngồi thầy tùng và niệm là khoảng 1 giờ rưỡi đồng hồ sau. Một mình thầy niệm là nếu như là Phật 1 giờ rưỡi đồng hồ sau đó, thì thầy mới kêu những người trong gia đình mình tới để mà tùng niệm. Thì sau đó thì thầy mới điện thoại về nói với ông sư phụ của thầy. Thì lúc đó là cũng khoảng 12 giờ đêm rồi. Thì bên California là 9 giờ tối. Thì khoảng 8 giờ là ông không tiếp khách rồi, ông ngồi thiền. Thì thầy kêu thì ông nói tôi biết rồi, tôi biết là mẹ con đã mất rồi, mà ba vãng sanh rồi, đừng có lo. Thì ông confirm với thầy là như vậy, ông nói vãng sanh đừng có lo. Thì thầy hỏi ngay câu kế tiếp này, thì như vậy đó, thì tụi con có thể di động thân xác hay không? Thì ông nói ba đã vãng sanh rồi, thì cái thân xác nó có cái gì đâu mà con phải lo nữa. Tức là cái trường hợp mà đã vãng sanh rồi thì bà có đụng thân xác đó không ảnh hưởng. Cái đó là cái hai câu trả lời mà clear nhất hai cái trường hợp, tức là người không tu hành gì cả và người đã có tu và có thật chứng. Cái chuyện người ở giữa lưng chân đây này mẹ sợ này. Bây giờ cái nhóm lưng chân mà dưới này và nhóm lưng chân trên này có hai cái nhóm. Cái nhóm lưng chân dưới này là cái nhóm mà ví dụ như là một tuần mình tùng một kinh lần, một tuần ngồi thiền lần, một tuần luyện càng khôi phục linh lần thôi. À, một tháng ăn chay 2-3 ngày mà ăn một nửa thôi, trong ăn nguyên đồ chay. À, rồi cái nhóm phía trên là ăn chay tu hành đàng hoàng, là nghĩa là có vẻ là tu hành gắt cao. Thì mình thấy là có 4 nhóm, 1, 2, 3 bộ này. Cái nhóm này ấy, là nó phiền phức này. Với cái nhóm này đó mà mình đụng thân xác của họ đó là họ sẽ đau đớn vô cùng, là cái chuyện sự thiệt. Tại vì cái thân mà tự đài ấy, nó tan rã ra, hay là mình nói là ngũ đài là đúng không? Ngũ đài nó tan rã ra đó. Cái sự tiếp xúc của mình, mình biết là cái energy bà. Vì cuối cùng cả tất cả cái hồn, cái thức của mình nó rút lại thành một cái energy nhỏ nhất. Cái điểm energy đó là cái mà nó sẽ dung nhập vào cái tàng thức. Cho nên tất cả cái này nó cần energy. Và cái sự đụng chạm của mình là nó làm cho mình gọi tiếng Việt là mạch dây đó. Nhưng mà mình không dùng chữ đó đúng, mà nó nói là sẽ ảnh hưởng cái consciousness, cái tâm thức của người đang nằm đó, ảnh hưởng cái tâm thức của người đang nằm đó. Thí dụ như nếu bạn là cái người mà rất là tu hành đó, đúng không bạn? Bạn là người mà rất là tu đạo, tu hành đó, thì nhiều khi bạn ngồi đó, bạn không phải đụng, bạn nói chuyện với người đó mà người đó họ nhận ra, họ chuyển hóa ngay cái energy của họ. Nhưng nếu bạn là không là người tu hành đó, bạn ngồi bạn nói chuyện như vậy thôi là cũng ảnh hưởng cái tâm thức của họ. Không như là bạc đồng đầy nữa. Cho nên tốt nhất là để người ta yên. Cho nên trong hai cái trường hợp này đó, trường hợp ở giữa lưng chừng này đó, cái trường hợp phía trên đó, thì phía dưới đó, đều giống nhau một chỗ đó, là mình nên để cho người ta yên. Có điều cái trường hợp ở trên này đó, nó có hơi đặc biệt chút xíu, là vì những người đó rất dễ để cho mình hướng dẫn. Nhiều khi đó, người Tàu họ có một cái phương pháp là đặc biệt sao không bà? Họ đem cái tượng Phật tới, họ để ngay nơi cái giường của người đó đó, cái người thấy người đó mắt đã tan rã, nó còn giờ cuối cùng không thấy gì cả này, không thấy gì cả. Họ để cái tượng Phật ngay cạnh đó, mình tưởng là không thấy, nhưng mà cái tượng Phật đó đó và cái người đó, cái tâm thức gần như là vì cái hành động mà đem tới mà để cái tượng Phật đó, cái hành động đó làm cho cái tâm thức người đó cảm nhận được và giúp cho cái người chết rất là nhiều. Tức là cái dân mà phía trên này nè, là họ cảm nhận ngay, họ thấy cái đó. Và nhiều khi đó họ thấy cái tượng Phật đó phóng hào quang, cái đó là cái chuyện mà nó là cái kỷ lục của người Tàu đó về những cái người mà vãng sanh đó, là có cái chuyện xảy ra như vậy, là họ thấy được tượng Phật phóng hào quang ra, họ không đi vãng sanh, họ nói như vậy tôi về tôi phạt sinh tất phạt nguyện về để cứu độ người ta. Có người họ trở lại họ viết lại cái chuyện đó. Bây giờ cái trường hợp mà bình thường thôi thì mình đến để trên nguyên tắc thì mình để người ta yên lặng, đừng có đụng đầy người ta. Và ảnh hưởng duy nhất của mình thì gồm cả hai chuyện. Một là mình nói. Hai là mình visualize. Visualize thì là mình hình dung ra cái tượng Phật hay là Phật. Mà trong nửa thầy hy vọng là có thời giờ nói cho bạn nghe. Mình hình dung ra Phật như thế nào đó đó.